khi mình niệm Phật á, nếu như mà tâm mình biết đó là Đức Phật, biết đó là thế giới Tây Phương của Phật, tâm mình đã duyên trong đó rồi đó, thì thường đó mình tu được đâu, mình duyên cho được một câu hai câu là nó văng ra liền à. Nếu mình duyên cho được lâu rồi đó, 5, 10 câu, 20 câu rồi đó, là mình ở trong cỡ nào không? Còn nếu mình không tu được như vậy đó, là mình người trong Sa Bà đang tiếp chuyện với người trong Sa Bà, mình khổ. Mình báo như việc phải lo, còn cái kia là mình sống ngoài cái thế giới Sa Bà. Tại tâm mình đã duyên vô thế giới Phật được. Niệm niệm tương tục không gián đoạn, mà lại là dính chặt với Đức Di Đà, với thế giới đó, và giặt, nó dính trong tâm, nhưng mà thì tiếng Phật nó phân minh, nó cương dậy, thì ở trong đó nhìn lại những cái hơn thua, buồn vui đây, nhưng không có ý nghĩa gì cả. Giống như mình lên chiếc thuyền, mình ngồi rồi, thì người ở trên bờ nó không phải là vấn đề rồi. Thuyền mình càng đi càng xa bờ, mà người ở trong bờ là chuyện ngày hôm qua rồi, không phải là liên quan tới, nó không có dính dáng tới mình nữa. Thành ra là không giận, không ghét ai nữa, không có gì nữa đâu. Nhưng mà làm sao mà vô trong đó ở được thì vấn đề là phải tu. Thầy vô trong đó ở được mà đá văng ra hoài à. Nó đá văng ra, giảng sanh có một chút mà đá văng ra. Vậy khi nó đá văng ra rồi thầy cũng không quan trọng thế giới này. Thầy biết khi tôi vô đó rồi thì thế giới này không có ý nghĩa. Tôi tính làm gì nữa. Bây giờ tôi tính là tại tôi không biết Phật, tôi phải tính. Lúc đó tôi không có lòng với thế giới này. Giống như là các vị là cái người cõi khác kể chuyện tiểu thuyết tôi nghe vậy. Mà phải vô trong đó ở. Mà Ngài Liên Trì nó vô trong đó lâu rồi đó. Chết nó là Phật liền hiện ra. Phật liền hiện ra. Tại vì ông sống với Ngài trong từng chơi từng bước. Giống mình đang coi một bộ phim Tây Phương vậy. Mình coi cái bộ phim nó say mê rồi. Thì thế giới đâu phải thế giới của mình nữa. Mình liền hiểu. Mình hiểu nhiều lắm. Mình coi bộ phim đó rồi thì tự nhiên mình về đó mình ở. Coi hoài nha, sung sướng lắm. Nhưng mà con được lâu rồi, hồi Sa Bà nó kéo lại. Kéo lại rồi điên đã. Nhưng mà đã vô đó rồi thì nhìn Sa Bà nó khác. Không phải là nhà của mình, không phải thế giới của mình, không phải việc của mình để lo. Thí dụ bây giờ cô Diệu Tâm mà thầy vô thế giới đó được đi, mà cô Diệu Tâm ngồi kế bên thì cũng giống như nằm mơ thấy mẹ vậy. Chứ không phải là thật đâu á. Mọi việc nó không có vô được. Thế đó là ví dụ cho mình thấy. Bởi người tu mà tu được tốt á, không phải thường đâu. Mà tại mình vô công phu cũng được rồi, mình cứ bị thế giới này rồi. Mình cứ tưởng là mình phải có trách nhiệm gì thế giới này. Thế giới này là không có trách nhiệm gì đâu. Nó sẽ xa lìa mình khi mình tu tập. Nó không có ở trong lòng mình đâu. Mình nhập vô trong đó sướng lắm á. Từng câu đều là thế giới đó. Dính chặt vô trong đó. Giống như là ngồi đây mà vô Tây Phương ở đây làm chi, nhập công phu vô trong đó ở, giống vậy á. Sướng không? Ngồi đây mà nhập vô trong đó sống ở trong rồi. Tâm tư gửi trọn nơi cõi Tây Phương mà sống bằng cái tâm ở trong thế giới đó. Đó là người tu tịnh nghiệp mà. Thầy nói là tâm thức không thấy không? Cái này nó sâu hơn cái người niệm Phật nhiều quá. Nó là tâm thức. Giống như đang coi phim vậy đó. Phim Tây Phương á. Coi mê say quá, quên hết. Thầy nói lại cho rõ nè. Bây giờ ha. Bây giờ nguyên đám mình tưởng tượng là mình đang biết Phật Di Đà. Đang hiện hữu. Không nói người Phật nha. Mình có biết được hay không? Thì mình biết được. Mà cái biết đó được bao nhiêu lâu? Mình phải biết nha. Ngài đang hiện hữu. Ngài có thật. Ngài ở hướng Tây. Đây là một chữ hữu. Đây là mình làm sao mà lúc nào mình cũng biết có Ngài hiện tiền. Thì mình sẽ được Ngài. À, dễ không? Mà muốn làm vậy mình đọc tên Ngài là hay nhất. Đọc tên Ngài mình giữ cái này mới dễ. Thì mình giữ là lúc nào trong tâm ý mình biết, vẫn biết có Ngài đang hiện hữu. Cái này là thường không xa Phật rồi. Đây là một chữ hữu đó. Tu như vậy. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình giới thiệu qua nhà bếp một cái mất liền Ngài. Thấy mất Ngài chưa? Bây giờ trong tâm tôi, cái nhà bếp hiện hữu. Đó là tu ý niệm. Thấy chưa? Bây giờ làm sao mà Đức Di Đà hiện hữu? Đừng cho cái gì vô nha. Không cho cái gì thứ hai hiện hữu nữa. Một cái hữu Phật thôi. Thì muốn vậy thì phải niệm Phật, chứ không cách nào giữ được hết á. Thì giữ riết, ủa sao Phật hiện tiền hoài vậy? Thì con biết có Ngài hiện hữu, thì Ngài sẽ biết có con đang nhớ Ngài. Cha con không bao giờ xa nhau nữa, tại vì con biết có Ngài. Mà tại cái tư tưởng này con giữ không được nè. Nên Phật mới dạy con niệm Phật. Cái con không thể giữ nó được, bởi vì con giữ nó được rồi rồi tu ý niệm, ý niệm đó là Phật rồi thì ý niệm nó sẽ giải thoát. Mà con giữ không được cho nên con phải dùng tiếng Phật hiệu này đập vô cái tâm rất di đà để con giữ, lúc nào con cũng biết có Ngài. Mà biết có Ngài ấy, người mình có ánh sáng. Lợi hại lắm á. Tại sao? Tại ánh sáng của Ngài tới mình được. Hiểu không vậy? Hiểu không vậy? Hiểu không? Là mình biết có Ngài thấy mình khỏe không? Cho mình biết tới cái nhà bếp thấy mình mệt không? Không biết cái gì hết rồi là nhất tâm cầu Phật. Biết Ngài hoài coi rồi giải thoát rồi. Mà muốn giữ ý niệm đó không có dễ đâu đó. Phải dùng tiếng Phật hiệu, phải biết cách mới giữ được. Đó là một cái hữu. Hữu thứ hai là biết thế giới đó có hiện hữu. Ồ, cái này vi diệu lắm luôn á. Ngày xưa cái lúc quý vị kia gần mất, tổ khuyên, ông đừng quên Tây Phương nhé. Khuyên như vậy đó, ông đừng quên thế giới đó. Là khuyên cái ý niệm đó, cái ý niệm ta mà biết có Ngài coi nó khỏe. Bởi vì mà tại vì ta biết Ngài sao ta biết cái kia, biết cái kia, biết nhiều quá thành ra ta khổ. Người vãng sanh ta không biết cái gì hết á. Tôi chỉ biết Phật. Cái gì tôi cũng không muốn biết. Thành ra tôi giải thoát. Bởi vì bây giờ, thí dụ mà thầy biết cách ăn nói, thầy cứ nói Phật hoài thì nguyên đám mình sẽ được tu hết một cái buổi nghe luôn á. Mà thầy không biết cách ăn nói á, thầy dắt quý vị đi toàn lục đạo luân hồi không? Mặc dù thầy nói rất hay mà các vị vô lục đạo hết. Vô mê mà không biết luôn. Mà người thầy thuyết pháp phải là thánh, phải là cao tăng mới biết dắt tâm chúng sanh đi vào chỗ an lạc. Rồi sau rồi hỏi nghe pháp có thanh tịnh không? Rất thanh tịnh. Tại sao? Tại vì nãy ta nhắc Phật không, không thanh tịnh mà là. Ta nhắc toàn là thứ dữ không. Vô trong tâm nó thành hạt giống bồ đề mà. Còn thí dụ người thuyết pháp thuyết rất hay nhưng mà dắt mình vô toàn là ba ác đạo hay là lục đạo không thấy. Dắt mình vô giận hờn sân si phân biệt rồi chấp trước bao nhiêu thứ mà mình nghe mình phục chứ. Hay cái thầy nói hay. Dắt ông đi vô mà ông còn khen nữa. Phải các ngài. Các ngài thì sao nghe hoài không chán à. Nghe sao? Nghe nó vui. Giống như sư phụ đang hiện tại mình sống cái thời của ngài đó. Mình vô trong đó. Nhưng mà ngài liên trì đó, ngài mấy cái bài mà thầy đọc hồi sáng bây giờ đó. Lúc nào cũng vậy, dùng cái tiếng Phật đó niệm cho tới cùng. Niệm hoài đi nó sẽ thoát hết à. Dùng cái tiếng Phật đó chăm chỉ mà niệm, niệm riết bay hết vọng tưởng à. Niệm riết là Phật hiện tiền luôn à. Mà phải biết ý niệm là phải biết ta nhắc Đức Phật đó hoài, không quên Phật đó nữa. Không cho đi chợ, không cho đi vô thế giới gì nữa. Gọi là không loạn. Gọi là chuyên tâm niệm, không loạn niệm. Niệm không có vọng tưởng, tại vì ta không muốn cho ý niệm này mất. Ta nói chuyện với Phật, tâm ta là chỗ này, không cho nó đi, giống như vậy đó. Đừng cho nó đi ra ngày liên trì, nó đi bắt nó lại. Không, ta muốn Phật, không muốn cái khác. Rồi nhắc Phật cho ta nghe, giống như cái tâm ngủ mình nhắc cho nó tỉnh vậy. Nhớ Đức Phật chưa, biết không? Ngu quá, Phật nè, biết không? Nhắc hoài nhưng hỏi nó tỉnh. Tới chừng nó Phật hoài đó, gọi là không loạn. Đâu có khó gì đâu. Cái sự thật nó là vậy, nhưng mà tại mình không có biết cách tu. Mình niệm cái miệng nó loạn rồi. Dùng cái tâm nó không loạn, thành ra mình giữ ý niệm đó. Gọi là tu ý niệm. Ngài Lý Minh Nam nói, 20 mấy năm ta đứng trên tòa này, các ông nắm không vững cái này. Các ông niệm Phật rất giỏi mà nắm không vững cái này, không có người vãng sanh. Tại ý niệm ông chạy lung tung hết, ông niệm sao mà đi được. Ông giữ được cái ý niệm này đi, ông sẽ biết. Hay không? Giữ cái tâm ý mà không có quên Ngài vô chỗ vậy đó. Mà muốn vậy, thí dụ mà thầy khéo, thầy nhắc Đức Di Đà đó, quý vị đâu cần giữ đâu, nghe thôi có hết. Bởi vì nghe mà vào. Nghe thầy nhắc thôi, đâu cần tu đâu. Phật hiện tiền hoài vậy đó. Nhưng mà mình nhắc mình không biết cách nhắc. Thấy chưa? Đó, đâu cần tu đâu. Thầy nhắc nguyên đám có Phật hoài đó. Nhưng mà mình nhắc không được. Mà người ta nhắc được, thấy chưa? Mà người ta đâu có nhắc 4 chữ, 6 chữ đâu. Ta nhắc cái câu chuyện. 4 chữ, 6 chữ phải nhắc cho thành câu chuyện vậy đó. Thành ra giữ ngày được rồi. Giữ ngày được rồi gọi là không loạn. Gọi là tính sâu nguyện thuyết lạng chút hạ phẩm hay sao? Tại giữ ngày được rồi. Bắt được không? Nếu mà giữ được ngài đó, mà phải bắt được cái ý niệm của mình, gọi là hiểu được cái tâm, thì mới biết nó không chạy được. Nó không chạy được, người ta đã yên rồi. Nó chạy được là tại vì ta không có dùng cái sự chân thành. Ta phải ra lo tu, đừng cho nó chạy. Giờ thầy khéo nhắc thì nhắc tới sáng luôn á. Phật hoài thì quý vị sẽ có Phật hoài đó. Nếu mà thầy khéo, còn thầy không khéo thì dắt đi vô, bế vô hoặc là chết ngắt. Đúng không? Hay là nhắc cái chuyện thị phi phải quấy, nhắc Phật hoài. Không có ác nào mà khởi lên được luôn. Thì cái bài giảng đúng không? Nhắc cái này hoài, phải ác nào mà khởi lên nổi không? Không có ác nào mà vô được.
Trung tâm có Phật, có chỗ nào để mình...
Ác nào mà vô nổi, thành ra giới. Rồi không có loạn, thành ra định. Rồi thường biết đó là Phật, rõ ràng đó là tuệ. 12 bộ kinh đủ hết luôn. Ghê à. Ồ, 12 bộ kinh là tu cái này thôi. Hay không? Đó là ngày liên trì đó. Giảng vậy mà không hàm nó thôi. Nhưng mà phải biết ý niệm mới làm được không loạn. Còn mấy là sẽ không làm được đâu. Mà không có ý niệm ác nó sẽ vô được. Cũng không có giới đâu. Ngày xưa có hai vợ chồng. Ông thì bị mù, bà bị mù, hai người bị mù mà không có con nuôi. Cứ hai người cứ niệm A Di Đà Phật mà sống rất cực khổ. Thì bữa đó ông nói với bà, Phật tới Phật cho tôi biết ngày vãng sanh. Bà la, có thiệt không, có lỡ nói ra mà không có rồi xấu hổ cho chết. Ông im, đúng ngày đó ông đi. Mà trong mấy sự chân thành, thầy đọc phải nhớ hoài, thấy thương hai vợ chồng đó quá. Mà lụm cụm hai người mù hết trơn, vậy mà vãng sanh đó. Hai người mù không có sống được, một người mù thì được. Người kia còn dắt đi, thì còn có thể mua thức ăn. Hai người mù không biết làm sao mà sống. Vậy mà cái ông tu giỏi thật, mà khi mà ông biết trước ngày giờ, bà vợ còn la ông nữa đó. Có thiệt không mà dám nói. Nhưng mà sự thật là vãng sanh. Mình nhắc tới Phật đó, là có nghĩa là mình nhắc tới công đức Phật đó. Mình nhắc công đức Phật đó, thì công đức Phật đó là của mình. Nghe Ngài Quế nói không? Tài sản đó mình hưởng, cho nên mình sanh Tây Phương. Tại phước mình nhiều quá. Giảng như vậy, tại mình nhắc tới Phật đó, thành ra công đức của Phật đó thành công đức của mình. Công đức của người ta là công đức của tôi, của mình. Công đức của Phật hoàn toàn là công đức của mình. Cho nên mình mới đủ tư cách vô cái ao Thất Bảo đó. Mà làm sao mà thân này vô ao đó được, chỗ mình xấu xa lắm luôn, cái chỗ người ta đẹp như vậy. Tại vì mình nhắc Phật đó, cái công đức nó về mình hết, cho nên mình mới xứng đáng cái ao Thất Bảo mà vô. Thành ra mình thường nhắc Phật đó là mình lấy hết công đức Phật đó. Công đức mình là hạng nhất luôn, không có công đức nào. Những cái vị thanh văn không có so nổi công đức của mình. Tại các ngài không ngồi tòa sen được đâu. Chỉ có người nhắc đức Như Đà thì mới có công đức. Vậy công đức của mình cỡ nào? Ồ, nếu mà nói vậy thì hàm lắm luôn á. Nhắc cái công đức của Phật đó, nhắc Phật đó thì bao nhiêu phước Phật đó vô mình hết. Thì vậy thì phước mình nhiều như vậy thì chỉ có tòa sen thì mới xứng nổi với cái gì mà xứng nổi với phước của mình. Ngài Ngộ Ích đó, rồi nghe Ngài Ngộ Ích nó, ai mà nghe rồi mà không muốn tu nữa thì thôi. Giảng như vậy, chỉ cần là đừng có quên Ngài, bởi vì Ngài là cha, Ngài có tiền. Mình nghèo cỡ nào không sợ, mình mà tội nghiệp nặng cỡ nào, xấu xa cỡ nào không sợ. Cha mình rất tốt, cứ nhớ cha mình đi, xài hết tiền của cha mình luôn. Mình cứ nhớ hoài, riết thành người giàu luôn. Mà giàu công đức á. Bởi vì người ta nhớ Phật riết á, cái người nó sáng ra. Cái sự ưu tư buồn phiền nó mất hết. Sự đau khổ, sự lo âu nó không còn nữa. Tại vì nó quá sáng. Công đức nó nhớ Phật hoài riết là người đi đâu tới đó là nó muốn phát ánh sáng là luôn, không phải thường đâu. Người nó tỏa sáng mà. Nó rất là không giống người trong thế gian mà lo lắng, ưu tư, đau khổ nữa. Mà nó có cái gì đó, nó thoát rồi. Tại vì trong tâm người đó không quên Phật. Dễ ẹt như vậy thôi. Nhưng mà tại mình cứ quên hoài phải tu thôi chứ. Mình đừng có quên là mình thành liền à. Thấy không? Thấy không? Bởi vì đừng có quên Ngài thì Ngài hiện ra. Con đừng có quên mẹ thì mẹ không bỏ con. Trời, cái nó vậy. Nhưng mà đây là nhớ bằng ý niệm, không phải là niệm Phật thường. Phải có người dạy ra là mình biết cách tu, tu rồi mình sẽ giống. Còn cái người niệm Phật thường là họ bơi, họ không biết cái này đâu. Họ niệm Phật mà họ không vô được đâu, họ sẽ bị kẹt rất nhiều thứ. Mà họ tinh tấn, có thể họ tinh tấn nhiều lắm á, nhưng mà họ không tiến bộ được. Mà họ mới nghe Pháp vài tháng, họ cũng không biết cái bài này được. Cái bài này là phải nghe băng giảng thầy lâu năm lắm. Ít nhất phải nghe 3 năm, nghe 100 lần, chứ không phải thường đâu.
Con thích cái câu nói của thầy trong bài giảng là khi mình niệm Phật, mình nghĩ tới Phật, tức là trong tâm mình đã có Phật.
Đúng.
Thì tâm đó là tâm Phật.
Tâm đó là Phật. Tâm đó là 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp tùy hình luôn, đó là lời kinh. Mình nghĩ tới Phật đó, ý niệm mình đang biết Phật đó, mặc dù mình không có niệm, người ta nhắc Phật đó, thí dụ thầy đang nhắc Phật đó, tất cả người đây đều có Phật. Tâm đó là Phật. Tâm đó là tâm giảng sanh đó. Đừng có mất cái tâm này. Đừng có mất cái tâm này thì sẽ cảm ứng à. Thầy nhắc nguyên đám đều được hết, nhưng mà thầy không nhắc thì không có. Mình tự nhắc mình, cần gì phải đợi thầy nhắc. Thành ra là mình niệm Phật. Đợi thầy nhắc chi cho khó vậy, mình tự nhắc sướng hơn. Hiểu không?